Tôi đã ăn cái Tết tuyệt vời nhất ở vùng Thạch Bích Tà Dương. Trong cuộc đời tôi đã ăn Tết ở nhiều nơi trên khắp đất nước thân yêu, nhưng chưa bao giờ được cùng gia đình ăn một cái Tết đáng nhớ như vậy. Ở vùng tôi di tản vào năm 1949, vùng Chợ Gò Mỹ Thịnh, nơi có danh lam thắng cảnh Thạch Bích Tà Dương của tỉnh Quảng Ngãi, quê chồng tôi. Thật là một cái Tết nhớ đời, với nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, thấm thiết và không bao giờ tìm lại được một cái Tết thứ hai như vậy. Tôi đang ở Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông thời bấy giờ, tại sao lại chạy về Chợ Gò Mỹ Thịnh, một nơi có tiếng là nghèo nhất huyện Tư Nghĩa, chỉ được duy nhất một điều là nó nằm trước dãy núi đẹp nhất tỉnh là Thạch Bích Tà Dương. Năm 1943, khi máy bay đồng minh thả bom xuống Sài Gòn, chồng tôi đang làm việc ở Huế. Nhắn tin là tôi phải dẫn lũ nhỏ về gấp Quảng Ngãi để tránh bom. Mặc dù cha mẹ tôi ngăn cản, mặc dù anh chị chồng tôi không bằng lòng, nhưng tôi vẫn cứ thu xếp sang nhà, bán đồ đạc, sắp xếp đâu vào đó để đưa mấy đứa con về Quảng. Có chồng thì phải theo chồng, chồng đi hang rắn, hang rồng cũng theo. Tôi đã làm một cuộc hành trình vất vả, nhưng rồi cũng đến quê chồng, một thị xã quá nghèo nàn nhỏ bé so với Sài Gòn hoa lệ và náo nhiệt của lũ con tôi, lúc ấy mới có 3 đứa. Vừa thu xếp tạm ổn cuộc sống ở đây, thì sau cách mạng tháng 8, quân Nhật đầu hàng, Quảng Ngãi lại phải tiêu thổ kháng chiến vì hạm đội Mỹ đang đậu ngoài khơi. Chúng tôi lại phải di tản một lần nữa, lần này thì lên Chợ Gò Mỹ Thịnh vì chồng tôi có ông bạn học cũ rất thân trên đó. Lại một lần nữa tay bế tay bồng đi lánh nạn, phải mất cả năm mới ổn định được cuộc sống ở đây. Chợ Gò Mỹ Thịnh ở Nghĩa Thắng, một xã nghèo nhất quận Tư Nghĩa, nằm giữa 4 xã dân giàu đất rộng là An Mỹ, An Hội, Phước Lộc và Xóm Bùng. Những nơi vừa giàu lúa, vừa có những công nghệ như dệt lụa, làm đường, sản xuất nước mắm. Còn Mỹ Thịnh thì đất cằn cỗi, quanh năm chỉ trồng khoai mì, khoai lang. Người dân ở đây chỉ biết đi làm thuê, làm mướn. Đàn ông thì đi đốt than trên núi, đàn bà đi đống củi trong rừng. Tản cư lên một vùng như vậy, riêng phần tôi cũng tự hỏi không biết lấy gì để sống đây. Dân ở vùng này mỗi lần thấy tôi đi chợ thường bảo nhau, cái tướng lưỡng thưởng như cà cưỡng ăn no ấy làm sao sống ở đây được chứ? Họ còn hỏi tôi, cô có biết giã gạo xay lúa không? Cô có biết đi củi không? Cô có biết chằm nón không? Trong lúc ấy thì ông xã tôi vốn là một nhà thơ, cái chất thơ thấm vô máu, vô xương tủy từ bao giờ, cứ nói bên tai tôi, em nghe đồi thông trước mặt nhà mình reo có hay không? Và em có nhớ ông Phan Khôi khi viết bài thường ký bút hiệu thông reo là tại sao không? Tiếng thông reo hay thật đấy. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Rồi những đêm sáng trăng, ông xã tôi còn rủ vài ông bạn tụ tập dưới trăng đối diện với núi Thạch Bích, bên rừng thông vi vu để làm thơ, thưởng nguyệt, và cũng để chửi rủa bọn phá rối đất nước thân yêu của chúng tôi. Sống ở Mỹ Thịnh lúc bấy giờ, tôi đã chết cả người vì cứ phải lo nghĩ về miếng cơm manh áo của lũ con. Vậy còn lòng nào mà thấy Thạch Bích Tà Dương là danh lam thắng cảnh, và tiếng thông reo vi vu hay ho đến nỗi ông Phan Khôi thích thú lấy làm bút hiệu thông reo, ký dưới những bài báo chuyện hàng ngày, cảnh tỉnh dân tình, nhắc nhở dân phong trên một tờ báo hàng ngày lúc bấy giờ ở Sài Gòn. Hãy gác chuyện kiếp sau đi đã, để lo nghĩ đến chuyện kiếp này có phải là có lý hơn không? Mỗi buổi chiều, tôi ra ngồi ngoài hàng hiên nhìn thiên hạ đi chợ, nhìn cảnh người đi than đi củi từ trong núi ra, tôi càng thấy rõ cảnh sống ở đây. Người ta đi chợ đem một đội rau lang, rau muống để đổi lấy vài lon gạo, một nắm khoai ngô, hay bán một trái mít non để đổi lấy vài lon bắp. Có kẻ bán vài chiếc nón lá mà họ cặm cụi chằm cả mấy ngày để mua vài con cá, một trái bí, trái bầu. Thế rồi một hôm, nhân thấy thằng nhỏ bên hàng xóm vừa chăn bò vừa đọc sách, tôi bèn gọi lại gợi chuyện. Mới biết nó là con ông chủ đất cho tôi xây cất căn nhà tranh. Vì cảnh đơn chiếc lại thêm mẹ ghẻ con chồng, nên mới học nửa năm lớp 3 đã phải bỏ học để chăn bò làm rẫy. Thấy thằng bé ham học, mặt mày cũng dễ thương. Tôi liền đề nghị sẽ dạy cho nó. Mỗi ngày vào giờ nó chăn bò, thả bò ăn cỏ trước sân, nó đem bài vở ra hỏi tôi. Tôi dạy nó làm toán, làm luận văn, dạy vẽ bản đồ, tập viết chữ cho đẹp. Có lẽ nó đi khoe với bạn bè, hoặc thấy học một mình không vui, nên đã rủ thêm vài đứa bạn cùng cảnh ngộ bỏ học dở dang vì cảnh nghèo khó. Ba đứa, rồi năm đứa, rồi tiếng lành đồn xa, ở An Mỹ, An Hội cũng lên xem cách tôi dạy. Thật tình, chưa ai tin tôi lại có thể giải một bài toán lớn nhất, khó nhất trong quyển Arithmetic của vợ chồng Brise, vẽ được bản đồ Việt Nam mà không cần có mẫu, và ghi các tên địa danh, thành thị, sông ngòi trên đó nữa để dạy cho bọn trẻ. Thấy tôi có khả năng dạy và dạy còn dễ hiểu hơn các ông thầy giáo ở trường công, các em kéo nhau đến xin học. Những học trò tôi có người đã có vợ con, có kẻ là nông dân sáng dậy từ 5 giờ cày cấy, đến 8 giờ mới đến trường, có người làm ở các cơ sở cách mạng, tối mới về học. Thật là một lớp học phức tạp. Nhưng được dạy để có việc làm với người ta thì tôi sẵn lòng, miễn sao khỏi bị chê là lưỡng thưởng như cà cưỡng ăn no, từ đâu về cái vùng mà dân tình đã đói ăn thiếu mặc như thế này. Nhà tôi thấy vậy, liền hô hào bạn bè giúp đỡ, kẻ tranh người tre, cùng các em học trò dựng lên một ngôi trường vách đất khá rộng rãi. Bàn ghế thì em nào có cứ mang lại, siêu vẹo thì sửa lại. Với những học trò tay thợ làm gì mà không được cơ chứ. Rồi tôi xin mở trường tiểu học tư thục Tân Dân. Khổ nỗi tôi chỉ có thể dạy từ lớp 3 trở lên, chứ các lớp mù chữ vỡ lòng thì tôi chịu. Nhà tôi lúc ấy thấy học trò đông cũng vui, vỗ ngực lãnh dạy số mù chữ và vỡ lòng. Nhà tôi thường nói đùa, phần anh chặt cây bỏ vỏ, phần em chạm trổ. Được cái là nhà tôi rất thương trẻ con và đám thanh niên, mà họ cũng rất thương nhà tôi. Vì học với nhà tôi thì sau khi ê a vài chục phút, khom lưng viết vài trang tập xong là thầy trò kéo ra sân đá banh, đá cầu. Có khi bọn nhỏ đánh bi, nhà tôi và mấy học trò cán bộ đánh cờ. Cũng có khi họ còn được nghe nhà tôi kể chuyện Đông Tây Nam Bắc, tha hồ mà thích, còn tôi thì không. Học là học, không có chuyện đùa giỡn, chơi bời. Học suốt 3 giờ, sau đó muốn đá banh hay chạy nhảy tùy thích. Năm đó, tôi đưa 5 em học sinh đi thi tiểu học. Các em học với tôi mới được 6 tháng, khi vô học trình độ chỉ lớp 3, lớp 2. Vậy mà, cả 5 em đều đậu tiểu học. Em xếp hạng thứ 15 toàn tỉnh là đứa học trò chăn bò đầu tiên của tôi. Sau đó, có em đậu vô trường trung học Bình Dân, trường trung học Rừng Xanh. Thế là trường của tôi được tiếng thơm. Đầu niên học kế đó, nhiều bậc cha mẹ có con em đang học ở trường công cũng kéo về cho học với tôi. Nhưng các bạn chưa nghe tôi nói về chuyện học phí phải không? Chúng tôi không đòi hỏi gì về học phí, chỉ ra một điều kiện, các em năng học và có gì trả nấy. Em nào cha mẹ giàu thì đóng tiền, em nghèo thì 5-10 lon gạo, mùa nào đóng theo mùa nấy. Mùa đường cho đường, mùa đậu cho đậu. Ôi thôi, trong nhà tôi lúc ấy có cả khạp đường, cả hũ đậu đen đậu đỏ, các con tôi trưa nào cũng có chè ăn, rồi thì khoai lang, khoai mì, bắp tươi, cho đến bầu bí, rau cải, trứng gà, trái cây, không thiếu thứ gì. Có nhiều em nghèo quá, chúng tôi càng thông cảm, không nề hà và cũng đối xử y như các em có cha mẹ đóng tiền sòng phẳng. Trước đó, năm 1945, tôi có thêm một thằng con sanh tại thị xã Quảng Ngãi vào ngày cách mạng tháng 8. Bây giờ lên đây đã được 3 tuổi. Tháng 11 năm 1948, tôi sanh một đứa con trai nữa ở chợ Gò Mỹ Thịnh tại ngôi trường Tân Dân của tôi. Thế là trong lúc di tản, tôi có thêm 2 miệng ăn nữa. Cái Tết 1949 đến, bà con ở đây vui vẻ chuẩn bị đón xuân. Nhưng đối với gia đình tôi, cái Tết năm ấy thật bất ngờ, quá đầy đủ. Hằng ngày, với tiền học phí của học trò con nhà giàu cùng các thứ ngũ cốc của các học trò khác, chúng tôi cũng ăn giáp hột. Chị chồng của tôi từ dưới Sáng Tích, cách chỗ tôi ở cả 20 cây số, gánh lên cho chúng tôi một gánh gạo và rất nhiều bánh chưng, bánh tét do chị làm để các con tôi ăn Tết. Lúc bấy giờ di chuyển toàn là đi bộ. Thật cái tình bà con ở quê sao mà đẹp vậy. Em gái tôi cùng chồng ở Phước Lộc ngày 28 cũng mang qua cho một con vịt và nhiều thịt heo, thịt bò. Học trò thì lần lượt đứa đem gạo, đứa đưa tiền. Em nghèo để mấy ngày nghỉ đi bắt cá và đem cho mấy sâu cá giết, cá bóng, còn nhảy soi sói. Thôi thì bấy nhiêu cũng đủ cho gia đình tôi ăn một cái Tết trưởng giả sau bao nhiêu năm di tản. Đêm 29, người ta kêu ơi ới đi chia thịt. Họ xẻ heo rồi chia cho từng nhà với giá rẻ. Ai có tiền xách vài sâu về kho để ăn đến mồng ba mới có chợ. Chúng tôi nghĩ ở miền rừng núi mà ăn Tết như vậy là quá đầy đủ rồi. Chồng vợ, cha con, chị em ai có phần nấy, nấu nướng dọn dẹp trang hoàng nhà cửa cho ra vẻ Tết. Ông nhà tôi lại cặm cụi viết hai câu đối dán trong nhà. Cái tục mồng một Tết cha, mồng ba Tết thầy năm đó ở vùng này tôi mới thấy hết ý nghĩa, thật đậm đà thấm thiết. Ngay từ 7 giờ sáng, mỗi em mỗi quả bánh mứt nối nhau đến sông đất nhà tôi. Có em được cha mẹ cùng đi, áo quần mới, mặt mày rạng rỡ, tay bưng quả bánh sơn đỏ. Rồi thì lời chúc mừng, cảm tạ nổ lên thay pháo. Một ngày thật vui, bánh trái học trò đi Tết bày khắp nơi trong căn nhà chật hẹp. Thôi thì bánh thuẫn giòn, bánh nổ, bánh in bột đậu xanh, bột nếp, bánh ít, bánh tét. Cả trà rượu, mứt trái, không thiếu thứ gì. Bao nhiêu tình nghĩa trải ra trước mắt bằng những hiện vật được làm công phu, khéo léo với cả tấm lòng. Tối lại, tôi chọn một số bánh ngon sắp cúng ở bàn thờ ông bà cha mẹ chồng. Còn lại, tôi tìm tất cả cái gì có thể đựng được để sắp bánh mứt vào mà trong lòng cứ nghĩ làm sao ăn cho hết đây. Nhưng cái điều tôi lo ấy lại là chuyện thừa. Sáng hôm sau, khi còn nằm trên giường, tôi đã nghe ở phòng ngoài nhà tôi và đứa con gái lớn mới lên 12 tuổi thì thầm trò chuyện. Thì ra, hai cha con đã lấy ra hai cái túi vải, cha một túi lớn, con một túi nhỏ, loại túi may để chạy giặt, sắp bánh mứt vào, rồi cha trước, con sau, rón rén ra khỏi nhà. Nhà tôi đi trước, con bé lạch bạch chạy theo sau, đi đến cái xóm nghèo ở đầu làng, phát tặng bánh cho các gia đình suốt ngày làm thuê làm mướn, mà cái Tết chỉ là những bữa cơm đạm bạc. Phần phát xong, hai cha con lại trở về lấy đầy hai túi khác, lần này lên xóm trên, rồi sau đó lại đến xóm ngoài. Ba lần đi như vậy thì bánh mứt cũng chỉ còn vừa đủ cho gia đình tôi hưởng một cái Tết vui. Cũng may, hướng trước nhà tôi nhìn sâu thăm thẳm vào dãy núi Thạch Bích. Dân cư ở đó là đồng bào dân tộc của suối Tơ, xa lắc xa lơ, cha con nhà họ không đi nổi. Nếu không thì chỗ bánh mứt kia chắc cũng không còn nữa. Thằng con lớn lên 7 tuổi đang chơi đánh bi với đám bạn ở gần đó. Thấy thầy nó cứ mang bánh đi đi về về như vậy. Chú thích. Người miền Trung thường gọi cha là thầy. Đọc tiếp. Chạy vào hỏi tôi. Mẹ, sao thầy cứ mang bánh đi đâu hoài vậy? Có còn cho tụi con ăn không? Thầy đem cho mấy gia đình nghèo. Mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn con ạ. Vậy hả mẹ? Rồi nó bỏ chạy ra chơi đánh bi tiếp. Con gái tôi mặt mày tươi hẳn ra sau chuyến đi làm công tác xã hội đầu tiên trong đời. Nó vui vẻ nói với tôi. Thật cảm động mẹ ạ. Người ta đón tiếp thầy và con như là đón tiếp ông già Noel vậy. Thế con cũng là ông già Noel à? Thì con là con ông già Noel mà. Hôm ấy, khi tà dương sắp buông màn, ngồi ở hàng hiên, tôi thấy Thạch Bích tà dương quả đúng là một danh lam thắng cảnh của xứ Quảng, không thua gì Thiên Búc Phê Vân, Thiên Ấn Niêm Hà, Long Đầu Hí Thủy, Cổ Lũy Cô Thôn, La Hà Thạch Trận, những thắng cảnh khác của quê chồng mà trước đây tôi đã từng chiêm ngưỡng. Tôi chỉ chưa đến Sa Kỳ Điếu Tẩu mà thôi. Hôm nay, ngồi nhớ lại cái Tết kỳ diệu, ấm áp tình người, đầy tình nghĩa thầy trò của năm 1949 ấy, tôi thật không khỏi bùi ngùi cảm xúc, và chính tình cảm cao quý của đám học trò lúc ấy đã cho tôi một niềm tin về đạo lý con người, và cho tôi có đủ can đảm bất cứ ở đâu, gặp bất cứ hoàn cảnh nào, khi cầm viên phấn đứng trên bục giảng, tôi luôn luôn làm tròn phận sự của mình. 31 tháng 12 năm 1994. Một bữa tiệc bất ngờ. Hôm 16 tháng 6, có một cú điện thoại gọi đến nhà lúc tôi đang ngủ trưa. Con gái lớn của tôi là Nguyễn Thị Thanh Hương nhận điện. Bên kia đầu dây là một vài em học sinh cũ của tôi gọi đến tìm tôi. Những em học sinh này đã học với tôi cách đây 40 năm, nghĩa là vào năm 1956, khi tôi bắt đầu dạy ở trường trung học tư thục Tân Thịnh do ông Phan Ngô làm giám học. Năm ấy vì quá bận công việc nhà báo nên tôi chỉ nhận làm giáo sư chính, bây giờ gọi là giáo sư hướng dẫn. Môn Việt Văn một lớp Đệ Thất và môn Pháp Văn một lớp System Moderne. Trong cuộc đời dạy học của tôi, nếu hỏi thời kỳ nào tôi có nhiều kỷ niệm êm đẹp nhất, thì có lẽ đó chính là thời kỳ tôi dạy ở Tân Thịnh. Đám học sinh của tôi, cả nữ lẫn nam, đều thật dễ thương, mà dễ thương nhất có lẽ là những học sinh thuộc chương trình Pháp Việt của niên khóa này. Sau niên khóa này, tôi còn dạy thêm cả 5-6 năm nữa ở Tân Thịnh và ở cả Đạt Đức. Ông Phan Thuyết làm hiệu trưởng. Lê Laurier, ông Chơn lên làm hiệu trưởng sau khi ông Phan Ngô đi làm hiệu trưởng trường Văn Hiến. Đến năm 1963, tôi phải nghỉ dạy vừa vì lý do sức khỏe, vừa vì công việc quá đa đoan, cứ phải đi công tác ở các tỉnh, lại thêm có chân ở nhiều đoàn thể, nhiều hội phụ huynh học sinh. Khi tôi nghỉ dạy thì học sinh ở các lớp đầu tiên này, 1956, có em đã ra đời, có em còn tiếp tục học đại học. Thầy trò ít có cơ hội gặp nhau, thỉnh thoảng các em đến thăm tôi vào dịp Tết mà thôi. Rồi năm 1974, tôi không còn ở cư xá Chu Mạnh Trinh, dọn về sống với Thanh Hương ở cư xá Sico Vina, sau đổi thành Dệt Phong Phú. Tôi lại nghỉ viết và chỉ ở nhà lo việc gia đình. Vì vậy, một số học trò cũ của tôi dù muốn gặp tôi cũng không biết tìm tôi ở đâu. Rồi 30 tháng 4 1975 đến. Sự phân tán càng nhiều, dâu bể, bể dâu, vật đổi sao dời, phần ai nấy lo cho cuộc sống trước một sự thay đổi quá lớn. Một số học trò cũ và độc giả cứ tưởng tôi đã bỏ nước ra đi. Cho đến những nhà văn, nhà báo, các bạn đồng nghiệp cũ cũng đều yên trí là tôi đã đi khỏi đất nước Việt Nam rồi. Nghề dạy học luôn được tôi xem là nghề tay mặt, còn viết văn chỉ là nghề tay trái mà thôi. Khi dạy học, tôi luôn để hết tâm trí vào việc giảng dạy, với ước mong các em học sinh của mình ngày sau phải là những người hữu ích cho đời, cho xã hội. Dù dạy cho các trường tư thục, tôi vẫn hết sức tận tình, lúc nào cũng tự khuyên mình phải làm một nhà mô phạm như các bậc thầy của tôi ngày xưa. Vì vậy, ngoài bài vở ra, tôi còn dạy các em về cách đối xử ngoài đời. Việc này không khó lắm cho tôi vì tôi dạy hai môn văn chương Việt Pháp, có đủ thì giờ để nói dông dài, Đông Tây Nam Bắc, thời xưa, thời nay, chớ không phải chỉ nói đến những con số, những công thức này, công thức nọ như các giáo sư dạy toán hay lý hóa. Có lẽ vì vậy mà tôi gần với học sinh hơn. Và mặc dù đã nghỉ dạy trên 30 năm, tôi vẫn không quên các em học sinh của tôi. Thỉnh thoảng có dịp là tôi lại nhắc. Cũng có lẽ vì vậy mà giữa các em học sinh và tôi mới có được sự đồng giao cách cảm. Để ngày nay, sau 40 năm, khi các em đã là những giáo viên, hiệu trưởng, công chức về hưu, những kẻ thành công trên thương trường hay đang vất vả vật lộn với cuộc sống, vẫn chưa quên tôi. Tìm đến tôi, trong ngày một số em cùng sinh trong tháng 6 tổ chức sinh nhật chung, mời tôi đến dự. Tôi đã quá già rồi, năm nay đã 81 tuổi, từ lâu không dự tiệc tùng nữa, thời trẻ đã dự quá nhiều rồi. Ở đời, việc gì cũng phải theo luật bù trừ, phải không các bạn? Vậy mà tôi rất vui khi nhận lời mời, làm sao từ chối với một đám học sinh cũ mà mình đã để bao tâm huyết ra dạy, đã đặt bao kỳ vọng nơi các em. Và ngày nay, các em đã thành đạt trên đường đời, trong gia đình đã là ông bà nội ngoại. Em Chúc đứng ra làm tiệc, một tiệc chay rất khéo, rất linh đình với bánh sinh nhật và đi rước tôi bằng xe taxi. Hôm ấy, trời lại mưa lất phất, khiến lòng người, lòng thầy trò chúng tôi cùng xe lại. Các em đã đón tôi với sự nồng nhiệt, và cũng như ngày nào, những cặp mắt đầy thân yêu lại hiện ra mừng rỡ. Tôi đến bữa tiệc mà như đến lớp học, như ngày tôi còn dạy ở Tân Thịnh. Em Tôn dìu tôi vào phòng tiệc và la lớn, cô đến! Thế là các em ùng ùng ra đón, trong khi em Châu chạy tới chạy lui quay phim chụp hình. Có khác nào ngày xưa khi các em tổ chức lễ tân niên và kéo nhau đi mời tôi đến dự, vì tôi là giáo sư chính cả hai lớp. Cảnh hội ngộ mừng vui nói sao cho xiết. Các em lo bày tiệc, mời tôi và các bạn ngồi vào bàn, rồi cử một em đứng ra nói vài lời. Tôi đáp từ và chúc mừng những em cùng có sinh nhật trong tháng 6 này. Các em bảo tôi không thay đổi, 82 tuổi mà chưa già nhiều, còn phong độ. Nhiều giáo sư cùng dạy với tôi ở Tân Thịnh đã qua đời, kẻ chết ở Việt Nam như Nguyễn Hữu Chỉnh, Phan Ngọc Châu, Nguyễn Hữu Ngư, Thái Châu, người chết ở nước ngoài như Trịnh Chuyết ở Tây Đức, Lê Đình Duyên ở Mỹ. Tôi sống lâu nên mới có ngày nay, một ngày đáng nhớ. Trong buổi tiệc, tôi để ý đến một em. Đó là em Hồ Thị Vinh, học với tôi ở đệ thất, rất đẹp và có tật ở chân. Tôi để ý đến em vì thấy ở em có một nỗi buồn gì đó mà không thể tâm sự cùng ai được. Trong khi nhìn các em khác, tôi thấy nhiều em hân hoan vui vẻ ra mặt. Sau đó, tôi đã hỏi riêng một em và hiểu cuộc đời của em Vinh đã không được may mắn như các em khác. Vẫn biết với nhà Phật, mọi sự đều vô thường, có đó rồi mất đó. Nhưng ở em Vinh, khi tôi về nhà nằm nghỉ, vẫn thấy một chút bùi ngùi thương cảm. Không phải ai đem tận tâm tận lực ra làm một việc gì đó, đeo đuổi một chí hướng nào đó đều hưởng được thành công. Mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên là vậy. Bữa tiệc hôm ấy đã làm tôi thật cảm động trước tình cảm của các em, trước niềm vui mà trời Phật, số phận đã dành cho tôi trong lúc tuổi già bóng xế. Dạy học, là dạy ở trường tư như tôi mà được học sinh yêu thương như vậy, tôi thiết tưởng cũng là một vinh dự lớn lao cho mình. Nhân buổi tiệc này, khi về nhà, tôi đã nghĩ thật nhiều về các em và bỗng có ý nghĩ nên viết cho em Hồ Thị Vinh một bức thư, vì em không có điện thoại nên tôi không thể nói chuyện với em được. Viết cho Hồ Thị Vinh tức là viết cho các em chắc cũng hiểu thâm ý của tôi. Và tôi đã viết. Em Hồ Thị Vinh thương, trong buổi họp mặt sinh nhật của các em, cô được mời đến dự. Mặc dù đã 82 tuổi, sức khỏe không cho phép, cô vẫn ráng đến để gặp lại những học sinh cũ mà cô rất thương khi còn dạy, và khi xa các em rồi, cô vẫn luôn nhớ đến với bao kỷ niệm êm đềm. Hôm ấy cô thật sự cảm động và nhớ lại cả một quãng đời rất đẹp của mình khi còn cầm viên phấn đứng trên bục giảng nhìn xuống các em, với những cặp mắt thông minh, ham học đang nhìn lại cô chăm chú. Ôi! Thật là một quãng đời đáng nhớ, một quãng đời mà không một cái gì quý giá trên đời này có thể đổi lấy được. Những khuôn mặt của các em quen thuộc với cô quá. Hồi cô còn dạy, còn trẻ, cô nhớ từng tên các em, cả họ lẫn chữ lót, cả chỗ từng em ngồi trong lớp, ở bàn nào, dù là bàn đầu hay bàn chót. Vậy mà bây giờ, những khuôn mặt ấy cô vẫn còn nhớ, nhưng tên thì em nhớ, em quên. Thời gian có bao nhiêu cái hay, nhưng lại có cái dở đó các em ạ. Với khoảng thời gian dài 40 năm, với một số học trò quá đông đúc qua gần 10 năm cô đứng lớp, các em cũng hiểu cô làm sao mà nhớ cho hết, phải không các em? Tất cả các em đều để lại trong lòng cô một tình thương bao la sâu đậm, và cũng chính tình cảm này đã nuôi dưỡng cô đến ngày nay, giúp con người cô vẫn còn phong độ trong lúc tuổi già. Nhưng riêng với các em, em Hồ Thị Vinh thân mến, cô vô cùng cảm động nhìn thấy sự hân hoan hiện rõ lên nét mặt của em khi em nhìn cô. Sự hân hoan này các em khác cũng có, nhưng không bộc lộ một cách tự nhiên như em. Em nhìn cô, rồi ôm hôn cô, em lại cầm bàn tay đã già nua nhăn nheo của cô mà vuốt ve từng ngón tay. Cái bàn tay ấy ngày xưa đẹp biết bao em nhỉ? Khi bàn tay cô cầm viên phấn đặt lên bảng đen để viết những nét chữ, thì bàn tay ấy đâu phải nhăn nheo như bây giờ, phải không em Vinh? cô thương các em quá. Cảm ơn các em đã cho cô cái dịp quý hóa này để gặp lại các em, để nhớ một thời tươi đẹp của mình. Về đến nhà, đầu óc đã gần đi vào sự quên lãng của cô đã hồi phục, nhớ lại tất cả những khuôn mặt thân thuộc ngày nào, những khuôn mặt đã giúp cô đứng vững trong thời gian trẻ còn nhiều vất vả. Nhớ đến các em, nhớ đến em Hồ Thị Vinh bé bỏng của cô ngày nào, cô ngồi lại bàn viết cho em. Viết cho em, tức là viết cho tất cả các học sinh cũ để ghi lại một kỷ niệm êm đềm của cuộc đời người cầm viên phấn đứng trên bục giảng và cầm bút để viết những gì mà mình mong mỏi con người đi vào đường thiện mỹ. Cô viết cho em vì nhìn vào bảng danh sách của Tôn đưa, cô thấy em không để số điện thoại, nên cô không thể nói chuyện với em qua điện thoại như các em khác. Lúc em rảnh, hãy nhớ lời hứa với cô nhé. Hãy đến thăm cô với vài người bạn nữa. Khi cô ngồi trên bàn dạy, dưới mắt cô, tất cả các em dù ở hoàn cảnh nào đi nữa thì cũng đều bình đẳng. Bây giờ, điều đó vẫn không hề thay đổi. Thành đạt hay không thành đạt, cô vẫn dành cho các em tình cảm như nhau. Nếu không muốn nói là cô càng thương hơn những em không gặp được may mắn trong cuộc sống. Cô thăm em và chúc em vượt qua tất cả mọi sự, mọi việc không như ý. Thân ái. Viết và gửi vào ngày 23 tháng 6 năm 1996.